Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam, thứ Bảy ngày 15 tháng 5 năm 2021. Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa lên tiếng về phán quyết của một tòa án Pháp khi bác bỏ vụ kiện của bà Trần Tố Nga chống lại hơn một chục công ty đa quốc gia sản xuất và buôn bán chất độc màu da cam đã được quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Ngoại trưởng Mỹ nói không để Úc đơn độc trước sự cưỡng ép của Trung Quốc. Hồng Kông dùng luật an ninh để đóng băng tài sản của tỷ phú ủng hộ dân chủ Jimmy Lai. Mỹ phản đối mở cuộc họp tại Liên Hợp Quốc về Israel và Gaza.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Đại diện của Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa lên tiếng nói, rất lấy làm tiếc về phán quyết của tòa án và sẵn sàng hỗ trợ cho bà Trần Tố Nga, một người Pháp gốc Việt, trong vụ kiện chống lại hơn một chục công ty đa quốc gia sản xuất và buôn bán chất độc màu da cam đã được quân đội Mỹ sử dụng trong cuộc chiến ở Việt Nam, sau khi tòa án Evry ở Pháp bác bỏ vụ kiện này vào ngày 10 tháng 5. Truyền thông Việt Nam dẫn lời người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nói trong cuộc họp báo chiều 13 tháng 5 rằng: "Chúng tôi ủng hộ việc các nạn nhân chất độc da cam, dioxin yêu cầu trách nhiệm pháp lý đối với các công ty hóa chất và sản xuất thương mại chất độc da cam, dioxin của Mỹ trong cuộc chiến tranh tại Việt Nam. Các công ty này phải có trách nhiệm khắc phục những hậu quả chất độc da cam, dioxin đã gây ra tại Việt Nam." Vụ kiện được xem là lịch sử này được bà Trần Tố Nga, 79 tuổi, đệ trình vào năm 2014. Bà Nga tuyên bố mình là nạn nhân chất độc da cam và đệ đơn kiện 17 công ty, bao gồm các công ty đa quốc gia của Mỹ là Dow Chemical và Monsanto, hiện thuộc sở hữu của tập đoàn khổng lồ Bayer của Đức. Đưa ra phán quyết bác bỏ vụ kiện, tòa án của Pháp nói rằng họ không có thẩm quyền xét xử một vụ án liên quan đến các hành động thời chiến của chính phủ Mỹ, vì các công ty này chỉ hành động theo lệnh của chính phủ Hoa Kỳ là quốc gia tham chiến trong một hành động liên quan đến chủ quyền, theo AFP. Truyền thông Việt Nam cho biết bà Trần Tố Nga trước đây từng là phóng viên của thông tấn xã Giải Phóng và đã tham gia chiến đấu vì nền độc lập của đất nước. Bà Nga nói bà bị ảnh hưởng nặng của chất độc da cam, bao gồm bệnh tiểu đường loại 2 và dị ứng insulin hiếm gặp. Sau khi vụ kiện bị tòa án Evry bác bỏ, bà Nga nói với Reuters rằng bà sẽ kháng cáo chống lại phán quyết. Tại buổi họp báo ngày 13 tháng 5, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp trong thời gian qua đã giữ liên lạc, trao đổi, động viên bà Trần Tố Nga và sẵn sàng hỗ trợ phù hợp cho bà Nga trong vụ kiện. Lên tiếng với truyền thông Việt Nam sau khi vụ kiện bị bác bỏ, bà Trần Tố Nga nói bà rất thất vọng nhưng không buồn vì quá trình đưa đến phán quyết vào ngày 10 tháng 5 của tòa án Pháp đã là một chiến thắng. Bà Nga cũng cảm ơn truyền thông Việt Nam vì đã trở thành quân đội thứ hai, hỗ trợ cho bà rất nhiều trong cuộc chiến pháp lý kéo dài nhiều năm chống lại các công ty Mỹ. Vụ kiện của bà Trần Tố Nga có thể được xem là vụ kiện đầu tiên đòi bồi thường cho một nạn nhân người Việt Nam, vì theo lời bà nói với truyền thông rằng bà hội đủ 3 điều kiện để khởi kiện là công dân Pháp gốc Việt, đang sống tại nước duy nhất có luật cho phép luật sư Pháp mở các vụ kiện quốc tế bảo vệ công dân Pháp chống lại một nước khác làm hại mình, và là nạn nhân chất độc dioxin. Cho đến nay, chỉ những cựu binh Mỹ và các quốc gia khác tham gia chiến tranh mới được bồi thường.
Cổng thông tin Bộ Y tế Việt Nam hôm 14 tháng 5 cho biết Việt Nam đã đàm phán mua 31 triệu liều vaccine Pfizer-BioNTech của Mỹ trong tổng số 110 triệu liều sẽ được cung cấp trong năm 2020. Tuyên bố này được đưa ra giữa lúc Việt Nam thiếu vaccine, nguồn cung toàn cầu khan hiếm và cạnh tranh. Trong thời gian qua, Bộ Y tế đã nỗ lực khẩn trương đàm phán, làm việc với nhiều quốc gia tổ chức, nhà sản xuất và đã có khoảng 110 triệu liều vaccine cam kết cung cấp cho Việt Nam trong năm 2021, bao gồm 38,9 triệu liều từ chương trình COVAX Facility, 30 triệu liều từ AstraZeneca, 31 triệu liều từ Pfizer-BioNTech, Bộ Y tế cho biết. Bộ Y tế không nói rõ sẽ đặt mua vaccine của Pfizer như thế nào, nhưng từ tháng 2/2021, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết đã đàm phán và có khả năng đạt được 30 triệu liều từ công ty Pfizer thông qua chủ trương huy động xã hội hóa cho việc tiếp cận nguồn vaccine này, do vaccine của Pfizer cần một số điều kiện về bảo quản và tiêm 5 ngày sau khi rã đông. Ngoài các khoản viện trợ, Việt Nam áp dụng hai hình thức là dùng ngân sách nhà nước và cả xã hội hóa, tức để các công ty nhập về bán lại cho người dân và chính phủ khi tiếp cận nguồn vaccine từ nước ngoài. Vào tháng trước, sau khi Bộ Y tế Việt Nam đàm phán và được xác nhận cung cấp 38,9 triệu liều vaccine ngừa COVID-19, đủ tiêm cho 19,4 triệu người thuộc đối tượng ưu tiên, tức khoảng 20% dân số, thì Bộ này ngay lập tức đề nghị không dùng ngân sách mua thêm vaccine mà thực hiện xã hội hóa. Vấn đề xã hội hóa vaccine gây tranh cãi trong số các nhà khoa học và người dân, đặc biệt là tầng lớp có thu nhập thấp. Người dùng Facebook có tên Trung Thành Võ ở thành phố Hồ Chí Minh viết: "Cố gắng đàm phán mua Pfizer về bán lại cho người dân với giá hợp lý, lợi ích." Luật sư Trần Vũ Hải ở Hà Nội gửi kiến nghị cho Thủ tướng Phạm Minh Chính, kêu gọi thực hiện chiến dịch và trực tiếp chỉ đạo đại chiến dịch thần tốc tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19 trên phạm vi toàn quốc trong vòng 4 đến 7 tháng, với ngân sách huy động ít nhất là 43.200 tỷ đồng, với 65% dân số sẽ được tiêm phòng để tạo miễn dịch cộng đồng trên phạm vi toàn quốc. Từ Hà Lan, bác sĩ Hoàng Tú Anh, nhà phản biện chính sách Anh từ Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe Dân số, phát biểu trên đài BBC rằng nhà nước cần phải rất là cân nhắc đến vấn đề xã hội hóa vaccine. Bà nói, nếu nhà nước để lại những nhóm mà phải tự tiếp cận vaccine mà chúng ta thấy rằng là những nhóm có nguy cơ cao, những nhóm người bệnh, những nhóm trong các khu công nghiệp và những nhóm mà nền tảng kinh tế của họ không cao. Nếu mà bây giờ để họ phải tự tiếp cận vaccine, mà nếu người ta không tiêm thì khả năng để bảo vệ cho cả cộng đồng cũng rất là yếu, bác sĩ Hoàng Tú Anh nói. Tính đến ngày 13 tháng 5, Bộ Y tế cho biết cả nước có 959.182 người được tiêm vaccine. Việt Nam đang tìm cách xúc tiến chương trình tiêm chủng trong nước khi phải đối mặt với một đợt bùng phát mới đã lan đến 26 trong số 63 tỉnh thành, với tổng số ca nhiễm cho đến nay là 3.756 ca và 35 ca tử vong. Theo tin từ Reuters vào ngày 12 tháng 5, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đang xem xét đề xuất của một nhà sản xuất vaccine ở Việt Nam để xúc tiến thành lập trung tâm vaccine COVID-19 dùng công nghệ mRNA tại nước này. Chính phủ cho biết vaccine sản xuất trong nước của Việt Nam là Covivac dự kiến sẽ có mặt trên thị trường vào năm 2022. The Voice of America,
VOA. Một báo cáo mới được công bố cho biết người Việt Nam trung bình sử dụng 25% thời gian trên điện thoại thông minh để lướt Facebook và 12% thời gian để xem YouTube. Theo báo cáo về thị trường ứng dụng di động 2021 do Apota, công ty cung cấp các giải pháp nền tảng và nội dung cho ngành công nghiệp giải trí số tại Việt Nam phát hành, Việt Nam có khoảng 70% dân số sử dụng điện thoại di động, trong đó có 64% thuê bao kết nối 3G và 4G. Tỷ lệ người dùng Internet cũng chiếm 70%, với trung bình là 6 tiếng rưỡi một ngày. Trong đó, 95% dùng Internet qua thiết bị di động, với trung bình là 3,3 giờ mỗi ngày. Nền tảng số chiếm nhiều thời gian của người Việt nhất vẫn là Facebook, với 25% thời gian, và kế đó là YouTube chiếm 12% thời gian dùng điện thoại của người Việt Nam. Tiếp theo là Zalo với 7%, Messenger 6% và TikTok là 4%. Việt Nam được xem là quốc gia có tỷ lệ dân số sử dụng Internet cao trong khu vực và là thị trường đầy tiềm năng cho các nền tảng số, ngành công nghiệp quảng cáo, giải trí và thương mại số. Trong số các ứng dụng phổ biến tại Việt Nam, các ứng dụng được tải xuống nhiều nhất là mạng xã hội với 28%, xem phim 16% và nhắn tin là 15%. Vẫn theo báo cáo của Apota, năm 2020, TikTok trở thành ứng dụng phát triển mạnh nhất, với 30% người dùng di động tại Việt Nam cài đặt ứng dụng, khiến cho TikTok trở thành mạng xã hội phổ biến thứ tư tại Việt Nam sau Facebook, Zalo và Instagram. Lý giải cho sự bùng nổ này, báo cáo của Apota cho rằng tình trạng cách ly, giãn cách xã hội trong đại dịch đã góp phần giúp TikTok trở thành ứng dụng giải trí phổ biến nhất với gần 2 triệu lượt tải xuống mỗi tháng, và hầu hết người dùng là thuộc thế hệ Z, tức là từ 16 cho đến 24 tuổi. Ngoài ra, các ứng dụng giao đồ ăn, vốn rất xa lạ với người dân Việt Nam trước đây, với chỉ 20%, thì giờ cũng đã trở thành nhu cầu và thói quen hàng ngày, với tỷ lệ tăng gấp 4 lần trong năm 2020 do đại dịch COVID-19 bùng phát.
Ngân hàng Thế giới và đối tác tri thức toàn cầu về di cư và phát triển COMAC vừa công bố báo cáo cho biết người Việt gửi về nước 17,2 tỷ đô la trong năm 2020, đóng 5% vào GDP của Việt Nam. Trong năm 2020, dù dịch bệnh COVID-19, người Việt vẫn gửi tiền về nước nhiều hơn, tăng gần 3% so với năm 2019, và Việt Nam là quốc gia tiếp nhận kiều hối lớn thứ 9 trên thế giới, thì báo cáo di dân và kiều hối của Tổ chức Ngân hàng Thế giới và COMAC công bố trong tháng 5 2021. Còn trong khu vực Đông Á-Thái Bình Dương, Việt Nam xếp hạng thứ 3 sau Trung Quốc và Philippines về việc tiếp nhận kiều hối trong năm 2020, vẫn theo thống kê của Ngân hàng Thế giới và NOMAD. Ngân hàng Thế giới đánh giá, bất chấp các dự đoán trước đó, kiều hối đổ về các nước đã phục hồi trong cuộc khủng hoảng COVID-19. Lượng kiều hối đổ về các nước có thu nhập thấp và trung bình 2020 đạt 540 tỷ đô la, chỉ giảm nhẹ 1,6% so với năm 2019. Ngoài ra, trong báo cáo này, lần đầu tiên Ngân hàng Thế giới ghi nhận lượng kiều hối chảy về các nước có thu nhập thấp và trung bình, vượt qua tổng số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI và vốn viện trợ chính thức ODA trong năm 2020. Cũng theo nhận định của Ngân hàng Thế giới, điều này thể hiện vai trò ngày càng quan trọng của kiều hối đối với kinh tế và hệ thống bảo trợ xã hội của các nước có thu nhập thấp và trung bình. Trong năm 2020, Hoa Kỳ là quốc gia có dòng chảy kiều hối ra bên ngoài đất nước lớn thứ nhất với giá trị ước tính đến 68 tỷ đô la. Tiếp theo là Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất 43 tỷ đô la và Ả Rập Xê Út 35 tỷ đô la. Theo báo đầu tư hôm 12 tháng 5, tính chung trong 5 năm qua, tổng lượng kiều hối về Việt Nam đạt 71 tỷ đô la, tăng trưởng trung bình hàng năm 6%, trong đó 2018 và 2019 lần lượt là 16 và 16,7 tỷ đô la. Truyền thông Việt Nam cho biết dòng kiều hối không chỉ góp phần hỗ trợ kinh tế cho đất nước phát triển mà còn là nguồn cung giúp ổn định nguồn ngoại tệ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Số người Mỹ xin trợ cấp thất nghiệp tuần qua giảm xuống mức thấp nhất trong 14 tháng, trong khi các công ty tiếp tục giữ nhân công giữa tình trạng ngày càng thiếu lao động. Tình trạng đổ xô tìm nhân công diễn ra trong lúc nhu cầu tăng vì nền kinh tế tái mở cửa, dẫn tới tình trạng thiếu đầu vào tại nhiều nhà máy và thổi bùng lạm phát. Tình trạng thiếu nhân công diễn ra dù có gần 10 triệu người Mỹ chính thức thất nghiệp, một sự khập khiễng mà các kinh tế gia hy vọng sẽ được giải quyết trong những tháng tới khi căng thẳng COVID giảm nhiệt vì tiêm chủng gia tăng và các trợ cấp thất nghiệp hết hạn buộc nhân công phải trở lại thị trường lao động. Số đơn lần đầu xin trợ cấp thất nghiệp giảm 34.000 còn 473.000 trong tuần lễ chấm dứt vào ngày 8 tháng 5, Bộ Lao động cho biết. Đây là số thấp nhất kể từ giữa tháng 3 năm ngoái, khi các cơ sở kinh doanh không cần thiết bắt buộc phải đóng cửa vì đợt dịch COVID thứ nhất. Đơn xin trợ cấp thất nghiệp sụt giảm so với mức kỷ lục 6,1 triệu hồi tháng 4 năm ngoái, nhưng vẫn còn trên mức 200.000 cho đến 250.000, vốn được xem là thích ứng với một thị trường lao động lành mạnh.
Mỹ khước từ đề nghị của Trung Quốc, Na Uy và Tunisia về một phiên họp trực tuyến công khai của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vào ngày 14 tháng 5 để thảo luận về bạo động leo thang giữa Israel với các phần tử chủ chiến Palestine, các nhà ngoại giao cho biết. Mỹ, đồng minh thân cận với Israel, viện dẫn những nỗ lực ngoại giao là lý do khước từ, nói rằng một cuộc thảo luận tại Hội đồng sẽ không mang lại kết quả, nhưng mở ngõ cho một phiên họp khả dĩ vào ngày 18 tháng 5, vẫn theo nguồn tin này. 15 thành viên của hội đồng đã họp riêng hai lần trong tuần này về những xung đột tệ hại nhất tại khu vực trong nhiều năm qua. Nhưng cho tới nay chưa thể đưa ra một tuyên bố công khai vì Mỹ không tin là việc này sẽ giúp ích được gì, các nguồn tin ngoại giao cho biết. Những tuyên bố như vậy phải có sự đồng thuận. Tất cả 15 thành viên của hội đồng cũng phải nhất trí về một cuộc họp chiếu theo những quy định về các sinh hoạt trực tuyến của hội đồng trong đại dịch COVID-19. Israel mở cuộc tấn công vào các phần tử chủ chiến tại Gaza sau khi Hamas bắn rocket vào Jerusalem và Tel Aviv để trả đũa việc cảnh sát Israel đụng độ với người Palestine gần đền Al-Aqsa ở đông Jerusalem trong tháng chay tịnh Ramadan của người Hồi giáo. Lo ngại sự thù địch có thể vượt tầm kiểm soát, Mỹ đang gửi một đặc phái viên đến khu vực. Những nỗ lực kêu gọi đình chiến của Ai Cập, Qatar và Liên Hiệp Quốc cho tới nay không đạt được tiến bộ nào. Hội đồng Bảo an và cộng đồng quốc tế nên làm hết sức mình để tránh một cuộc khủng hoảng toàn diện, đại sứ Na Uy tại Liên Hiệp Quốc Mona Jewell kêu gọi ngày 12 tháng 5.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói hôm thứ Năm 13 tháng 5 rằng Hoa Kỳ sẽ không để Úc phải đơn độc đối mặt với sự cưỡng ép kinh tế của Trung Quốc và cách hành xử như vậy đối với các đồng minh của Hoa Kỳ sẽ cản trở việc cải thiện quan hệ Mỹ-Trung. Washington lâu nay nhiều lần chỉ trích những việc bị xem là nỗ lực của Bắc Kinh nhằm bắt nạt các nước láng giềng có xung khắc về lợi ích, và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tìm cách tăng cường quan hệ với các đồng minh ở vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương để chống lại sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc. Tôi nhắc lại rằng Hoa Kỳ sẽ không để Úc phải đơn độc trên sân thi đấu đối mặt với sự cưỡng ép kinh tế của Trung Quốc, ông Blinken phát biểu trong một cuộc họp báo với Bộ trưởng Ngoại giao Úc Marise Payne. Vẫn ông Blinken nói, chúng tôi đã nói rõ với Trung Quốc rằng những hành động như vậy nhắm vào các đối tác và đồng minh thân cận nhất của chúng tôi sẽ cản trở những sự cải thiện trong mối quan hệ của chúng tôi với Trung Quốc ra sao. Trung Quốc đã áp đặt một loạt lệnh trừng phạt thương mại đối với các mặt hàng xuất khẩu của Australia từ rượu vàng đến than đá khi căng thẳng giữa hai nước ngày càng trở nên tồi tệ hơn trong những năm gần đây. Các bộ trưởng thương mại kế nhiệm nhau của Australia đã không thể tổ chức điện đàm với người đồng cấp Trung Quốc kể từ khi căng thẳng ngoại giao trở nên xấu đi vào năm 2020. Và tuần trước, Bắc Kinh đã đình chỉ mọi hoạt động trong khuôn khổ đối thoại kinh tế song phương với Australia. Úc là một trong những quốc gia đầu tiên công khai cấm hãng khổng lồ công nghệ Huawei của Trung Quốc tham gia mạng 5G của Úc vì lo ngại về an ninh. Và năm ngoái, Úc đã khiến Bắc Kinh tức giận khi kêu gọi một cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc của COVID-19. Nữ Ngoại trưởng Úc bà Payne nói với báo giới rằng Úc hiển nhiên muốn có quan hệ mang tính xây dựng với Trung Quốc, nhưng chúng tôi sẽ không thỏa hiệp về an ninh quốc gia hoặc chủ quyền của chúng tôi, và chúng tôi sẽ tiếp tục hành động để bảo vệ điều đó, bà nói.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte bác bỏ lời kêu gọi từ Trung Quốc về việc rút tàu thuyền khỏi các khu vực tranh chấp ở Biển Đông và nói rằng ông sẽ không cúi đầu trước áp lực, ngay cả khi điều đó nguy hiểm cho tình hữu nghị của ông với Bắc Kinh, theo hãng tin Reuters. Gần đây, Philippines đã tăng cường sự hiện diện của mình tại các khu vực tranh chấp trong vùng đặc quyền kinh tế của họ, bao gồm đảo Thị Tứ, gần nơi đóng quân của Trung Quốc, bất chấp sự hiện diện kéo dài hàng tháng của hàng trăm tàu thuyền Trung Quốc mà Manila tin là do lực lượng dân quân Trung Quốc điều khiển. Ông Duterte phát biểu trên truyền hình hôm 14 tháng 5, sau khi áp lực gia tăng khiến ông phải từ bỏ việc theo đuổi mối quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc và ủng hộ những gì mà người đứng đầu quốc phòng của ông nói là những hành động khiêu khích trắng trợn. Ông Duterte nói, chúng tôi có lập trường ở đây và tôi muốn tuyên bố một lần nữa rằng các tàu thuyền của chúng tôi vẫn cứ ở đó. Chúng tôi sẽ không lùi lại một tấc thước nào. Trung Quốc vào tháng trước cho biết Philippines phải dừng các hành động làm phức tạp tình hình và leo thang tranh chấp để đáp trả cuộc tập trận hàng hải hiếm hoi do Philippines đã tiến hành. Chúng tôi không muốn cãi vã, không muốn rắc rối. Tôi tôn trọng lập trường của quý vị và quý vị tôn trọng lập trường của tôi. Nhưng chúng tôi sẽ không gây chiến, ông Duterte nói. Ông nói thêm, chúng tôi sẽ không rút lui, ngay cả khi quý vị giết tôi. Tình bạn của chúng ta sẽ kết thúc ở đây.
Chính quyền Hồng Kông hôm 14 tháng 5 đã phong tỏa tài sản thuộc về ông trùm truyền thông Jimmy Lai hiện đang bị giam trong tù, bao gồm tất cả cổ phiếu trong công ty Next Digital của ông. Đây là lần đầu tiên một công ty niêm yết bị nhắm mục tiêu bởi luật an ninh quốc gia ở nơi được xem là trung tâm tài chính. Trong số các tài sản bị nhắm mục tiêu có tài khoản ngân hàng địa phương của ba công ty do ông Lai sở hữu, theo Cục trưởng Cục An ninh Hồng Kông John Lee cho biết trong một tuyên bố của chính phủ. Tuyên bố được đưa ra sau khi thị trường đóng cửa, cho biết Cục trưởng Lee đã ban hành thông báo bằng văn bản để đóng băng tất cả cổ phiếu của công ty Next Digital Limited do ông Jimmy Lai Chi-ying nắm giữ, và tài sản trong các tài khoản tại ngân hàng địa phương của ba công ty do ông sở hữu. Ông Lai bị kết án 14 tháng tù giam vì tham gia vào các cuộc tụ tập không được nhà chức trách cho phép trong các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ vào năm 2019. Ông phải đối mặt với ba cáo buộc theo luật an ninh quốc gia mới của Bắc Kinh, bao gồm cả việc thông đồng với nước ngoài. Động thái phong tỏa tài sản của ông cũng được thực hiện theo luật an ninh, trong đó hình sự hóa các hành vi bao gồm lật đổ, kích động bạo loạn, cấu kết với lực lượng nước ngoài và ly khai với mức án có thể là tù chung thân. Việc các nhà chức trách quyết định lần đầu tiên sử dụng quyền hạn của luật pháp để nhắm vào một công ty niêm yết của Hồng Kông có thể làm thay đổi quan điểm của các nhà đầu tư. Theo các cơ quan chính phủ, các chủ ngân hàng và luật sư đã có những dấu hiệu thoái vốn ồ ạt ở Hồng Kông và chuyển sang các nước khác, bao gồm Canada, kể từ khi đạo luật được ban hành vào tháng 6 năm ngoái. Bắc Kinh cho biết họ áp dụng luật này đối với Hồng Kông từng là thuộc địa của Anh để nhằm khôi phục trật tự sau nhiều tháng biểu tình ủng hộ dân chủ và chống Trung Quốc vào năm 2019. Tuy nhiên, những người chỉ trích nói rằng luật này được các nhà lãnh đạo Cộng sản Trung Quốc sử dụng để đàn áp các quyền tự do và các nhà vận động ủng hộ dân chủ. Nhiều người trong số họ đã bị bắt và bỏ tù hoặc phải trốn đi lưu vong. Giám đốc điều hành của Next Digital, Chung Kim-hung, nói với Apple Daily, nhật báo do ông Lai lập ra, rằng tài sản bị đóng băng của ông Lai không liên quan gì đến tài khoản ngân hàng của Next Digital và rằng hoạt động cũng như tài chính của họ sẽ không bị ảnh hưởng. Các nhân viên của công ty cam kết tiếp tục giữ vững nghĩa vụ của họ và tiếp tục đưa tin trong một tuyên bố được đăng trên trang Facebook của tổ chức công đoàn của Next Digital. Theo hồ sơ của sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông, ông Lai là một cổ đông lớn của Next Digital và nắm giữ 71,26% cổ phần trị giá khoảng 350 triệu đô la Hồng Kông, tức khoảng 45 triệu đô la Mỹ, theo giá cổ phiếu trong phiên giao dịch sau khi đóng cửa hôm 14 tháng 5. Giá trị của các tài sản khác của ông Lai bị nhà chức trách phong tỏa không ngay lập tức được làm rõ. Next Digital điều hành nhật báo Apple Daily, tờ báo ủng hộ dân chủ có ảnh hưởng nhất ở Hồng Kông, và từ lâu đã trở thành cái gai đối với các quan chức Hồng Kông và Trung Quốc. Các quan chức cấp cao của Hồng Kông gần đây đã cảnh báo Apple Daily về việc đưa tin của họ và nói về khả năng áp dụng luật chống tin giả. Những người chỉ trích nói rằng đây là một phần của cuộc đàn áp đang diễn ra đối với các phương tiện truyền thông ở đặc khu này.
Ấn Độ hôm 13 tháng 5 ghi nhận hơn 4.000 trường hợp tử vong vì COVID-19. Trong ngày thứ hai liên tiếp, trong khi số ca nhiễm mới ở mức dưới 400.000. Con số trên được ghi nhận cùng ngày Ấn Độ kéo dài thời gian ngưng tiêm giữa hai liều vaccine AstraZeneca lên tới 16 tuần, trong bối cảnh thiếu hụt vaccine ở nước này. Các chuyên gia vẫn chưa rõ khi nào con số trên sẽ đạt đỉnh và quan ngại ngày càng tăng về khả năng lây truyền của biến thể đang làm gia tăng các ca nhiễm ở Ấn Độ và lan ra thế giới. Tình hình rất xấu ở các vùng nông thôn của Uttar Pradesh, bang đông dân nhất của Ấn Độ, với hơn 240 triệu người. Nhiều thi thể trôi dạt vào bờ sông Hằng. Dòng sông chảy qua bang này giữa lúc các lò hỏa táng bị quá tải và nguồn cấp củi cho các giàn hỏa thiêu đang bị thiếu hụt. Theo dữ liệu của Bộ Y tế, Ấn Độ ghi nhận 362.727 ca nhiễm COVID-19 mới trong 24 giờ qua, trong khi số ca tử vong tăng lên thêm 4.120. Làn sóng lây nhiễm thứ hai bùng phát hồi tháng 2 xảy ra khi việc tiêm chủng ở Ấn Độ chậm lại, dù Thủ tướng Narendra Modi tuyên bố rằng việc tiêm chủng sẽ được thực hiện cho tất cả người trưởng thành từ ngày 1 tháng 5.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ lãnh đạo toàn cầu chống COVID-19. Thế giới phải hợp tác để chấm dứt đại dịch COVID-19 ở khắp mọi nơi. Và để làm được điều đó, Hoa Kỳ phải đi đầu, Ngoại trưởng Antony Blinken nói.
There is no country on earth that can do what we can do. Both in terms of developing breakthrough vaccines.
Ngoại trưởng Blinken nói, không có quốc gia nào trên thế giới có thể làm những gì chúng ta có thể làm, cả về đột phá chế tạo vaccine, lẫn việc quy tụ các chính phủ, doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế lại với nhau để tổ chức nỗ lực y tế chống dịch cần thiết để chấm dứt hoàn toàn đại dịch. Ngoại trưởng Blinken cho biết, bằng cách giúp ngăn chặn một trong những đại dịch giết hại nhiều người nhất trong lịch sử nhân loại, chúng ta có thể cho thế giới thấy một lần nữa khả năng lãnh đạo và tài năng của Mỹ. Hoa Kỳ đã thực hiện những bước quan trọng.
Congress recently provided more than $11 billion for America's global COVID response.
Ngoại trưởng Blinken nói, Quốc hội gần đây đã cấp hơn 11 tỷ đô la cho nỗ lực đối phó với COVID-19 trên toàn cầu của Hoa Kỳ, mà chúng tôi sẽ sử dụng theo một số cách, bao gồm việc hỗ trợ tiếp cận vaccine rộng rãi và công bằng để cứu người, cung cấp viện trợ để khắc phục hậu quả của COVID như nạn đói, và giúp các quốc gia tăng cường khả năng chuẩn bị đối phó với đại dịch. Là nhà tài trợ lớn nhất thế giới cho y tế toàn cầu cho tới nay, Hoa Kỳ đã đóng góp 2 tỷ đô la cho COVAX, chương trình cung cấp vaccine COVID-19 an toàn và hiệu quả cho các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình. Hoa Kỳ cam kết viện trợ thêm 2 tỷ đô la nữa trong lúc các quốc gia khác thực hiện cam kết của họ. Hiện tại, Hoa Kỳ đã cho các nước láng giềng gần nhất là Mexico và Canada mượn vaccine. Và Hoa Kỳ sẽ làm việc với các đối tác toàn cầu về sản xuất và phân phối để đảm bảo có đủ vaccine cho mọi người ở mọi nơi. Cuối cùng, Hoa Kỳ sẽ làm những gì cần thiết để chuẩn bị đối phó với các đại dịch trong tương lai. Ngoại trưởng Blinken tuyên bố.
That will require countries to commit to transparency, information sharing, access.
Ngoại trưởng Blinken nói, điều đó yêu cầu các quốc gia cam kết minh bạch, chia sẻ thông tin, tạo điều kiện cho các chuyên gia quốc tế tiếp cận trong thời gian thực. Chúng ta cần một cách tiếp cận bền vững để cung cấp tài chính, tăng cường năng lực và trách nhiệm giải trình để tất cả các quốc gia có thể nhanh chóng hành động để ngăn chặn một đợt bùng phát tiếp theo. Và chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy một cuộc điều tra đầy đủ và minh bạch về nguồn gốc của dịch bệnh này, để tìm hiểu điều gì đã xảy ra, để phòng ngừa không cho nó xảy ra nữa. Hướng đến các mục tiêu đó, Ngoại trưởng Blinken bổ nhiệm ông Kyle Smith làm điều phối viên cho ứng phó COVID-19 toàn cầu và an ninh y tế. Bộ trưởng Blinken tuyên bố, đây là thời điểm quan trọng, thời điểm để chúng ta suy nghĩ rộng lớn và hành động mạnh dạn. Và Hoa Kỳ sẽ vượt qua thử thách này.
Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.